là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là câu chuyện truyền thanh tuổi già phải có lương hưu. Phần cuối chương trình là mục Tuổi trẻ, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên vừa phát động ủng hộ kinh phí làm nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo. Tại lễ phát động, các đồng chí trong Ban chấp hành Ban thường vụ huyện ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, lãnh đạo các cơ quan ban ngành đoàn thể, cán bộ công chức viên chức, các tổ chức cá nhân doanh nghiệp trên địa bàn huyện Lục Yên đã ủng hộ số tiền trên 365 triệu đồng. Theo kế hoạch, đến hết năm 2023, huyện Lục Yên huy động từ nguồn lực xã hội hóa 500 triệu đồng để hỗ trợ xây dựng mới và cải tạo sửa chữa 10 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo, mức hỗ trợ 50 triệu đồng trên một căn nhà. Thời gian tới, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Yên tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân, các nhà hảo tâm cùng chung tay ủng hộ, hỗ trợ giúp đỡ các hộ nghèo, hộ cận nghèo với tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, qua đó giúp hộ nghèo, cận nghèo cải thiện điều kiện sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.
Để tổ chức thành công lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023, Ban chỉ đạo lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn vừa tổ chức hội nghị tham gia ý kiến vào kịch bản, chương trình lễ hội với sự tham gia của lãnh đạo các sở ngành của tỉnh, các đơn vị liên quan. Lễ hội trà san tuyết huyện Văn Chấn lần thứ nhất năm 2023 có chủ đề Tinh hoa giữa ngàn mây, dự kiến tổ chức vào tối ngày 22 tháng 9 và là hoạt động mở đầu nằm trong chuỗi các sự kiện hoạt động của lễ hội văn hóa du lịch khu vực miền Tây của tỉnh. Đêm khai mạc lễ hội sẽ là chương trình nghệ thuật với 3 phần. Dự kiến phần 1 về miền san tuyết, phần 2 hương vị giữa ngàn mây, phần 3 tinh hoa hội nhập. Tiếp đó là các hoạt động triển lãm ảnh về đất và người Văn Chấn, giới thiệu các sản phẩm chè chủ lực là trà san tuyết, triển lãm ảnh và kết nối tour tuyến du lịch suối Giàng, Đồng Khê, Sơn Thịnh. Để lễ hội diễn ra có quy mô, đáp ứng các yêu cầu, thể hiện truyền thống, bản sắc văn hóa, tiềm năng thế mạnh của đất và người Văn Chấn, đặc biệt là sản phẩm trà san tuyết. Tại hội nghị, các đơn vị tổ chức sự kiện và các ngành chức năng đã đóng góp ý kiến về nội dung chương trình của lễ hội. Huyện sẽ bố trí chuẩn bị các điều kiện để lễ hội diễn ra thành công.
Để phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, cùng với các chính sách riêng đặc thù, huyện Văn Yên đã bám sát và triển khai hiệu quả nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, coi đây là đòn bẩy thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện theo hướng sản xuất hàng hóa hiệu quả bền vững gắn với bảo vệ môi trường sinh thái. Trong 6 tháng đầu năm, các địa phương trên địa bàn huyện Văn Yên đã đăng ký thực hiện 232 mô hình, 9 tổ hợp tác với tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ là trên 4,8 tỷ đồng trong đợt 1 và đã có 99 mô hình và 4 tổ hợp tác đăng ký đợt 2. Các mô hình đăng ký đều là mô hình phát triển chăn nuôi, tổ hợp tác chăn nuôi hữu cơ, phát triển các sản phẩm đặc sản hữu cơ, các dự án liên kết theo chuỗi giá trị tiêu thụ sản phẩm. Huyện Văn Yên đang được đánh giá là địa phương có số mô hình hỗ trợ chăn nuôi theo hướng sản xuất hữu cơ đăng ký lớn nhất tỉnh, từ đó tạo ra cú hích thúc đẩy cho sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản cho địa phương huyện Văn Yên.
Nhằm huy động sự vào cuộc của chị em phụ nữ trong công tác bảo vệ môi trường, từ đầu năm đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức trên 40 buổi tuyên truyền về tác hại của rác thải nhựa, ra mắt mô hình điểm phân loại rác thải tại nguồn, hướng dẫn quy trình ủ rác hữu cơ bằng ứng dụng công nghệ vi sinh. Tổ chức 380 buổi lao động tập thể, huy động trên 14.200 hội viên phụ nữ tham gia vệ sinh môi trường đường làng ngõ xóm, đổ rác đúng nơi quy định. Đồng thời duy trì và nâng cao chất lượng các câu lạc bộ không sử dụng túi ni lông, mô hình ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, biến rác thải thành tiền giúp phụ nữ nghèo, tái chế rác thải nhựa thành các đồ dùng tiện ích và giúp trên 1.300 hộ gia đình đạt 8 tiêu chí gia đình 503 sạch. Với nhiều hoạt động ý nghĩa, các cấp hội phụ nữ đã nâng cao tinh thần trách nhiệm cho hội viên, qua đó góp phần bảo vệ và nâng cao chất lượng môi trường sống.
Tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã xử lý trên 300 vụ vi phạm, phạt hành chính trên 4,4 tỷ đồng, giá trị hàng tiêu hủy là trên 1,8 tỷ đồng. Các vi phạm chủ yếu là sản xuất buôn bán hàng giả, hàng hóa vi phạm về nhãn mác, kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc, hàng hóa nhập lậu, hàng hóa không có hóa đơn chứng từ. Đặc biệt là trong dịp Tết, hoạt động buôn bán vận chuyển tàng trữ pháo nổ, thực phẩm không rõ nguồn gốc như nội tạng động vật, đồ ăn đông lạnh có diễn biến phức tạp. Không những vậy, các hoạt động kinh doanh qua mạng xã hội, thương mại điện tử để tiêu thụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ còn tồn tại nhiều. Do vậy, thời gian tới, các ngành chức năng sẽ tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, nhất là các hàng hóa thuộc nhóm thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn thực phẩm, tiếp tục triển khai thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn chất lượng, nhãn hàng hóa đối với hàng hóa đóng gói sẵn.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, theo quy luật chúng ta ai cũng đến lúc tuổi già, không còn sức lao động nữa. Đây là lúc rất cần có một khoản tài chính để đảm bảo cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là với nông dân nông thôn, lao động tự do và người kinh doanh buôn bán nhỏ, không có lương hưu. Bảo hiểm xã hội tự nguyện là một chính sách mang ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đảm bảo điều kiện an sinh cho người dân khi hết tuổi lao động. Câu chuyện chuyển thanh tuổi già phải có lương hưu sau đây sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của việc tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và không nên rút tiền bảo hiểm xã hội một lần. Để sau này khi về già, mỗi chúng ta đều có lương hưu, đảm bảo điều kiện tối thiểu cho cuộc sống và chăm sóc sức khỏe cùng những lợi ích thiết yếu khác. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chịu ảnh hưởng nặng nề sau đại dịch COVID-19, công ty chế biến lâm sản, nơi ông Vũ đang làm việc, đã phải sát nhập vào công ty khác. Nhận thấy công việc ở doanh nghiệp mới không phù hợp, nên ông Vũ xin nghỉ việc. Với mong muốn sau này về già có lương hưu, ông quyết định không nhận bảo hiểm xã hội một lần, mà chuyển sang tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thế nhưng, ý định đó của ông bị vợ và con gái phản đối kịch liệt.
Ông Vũ! Ông Vũ đâu rồi?
Cái gì mà ầm ĩ thế? Có cái thân tôi đây. Ơ kìa, ai kêu tức bà ở chợ mà về đến nhà bà cứ bừng bừng khí thế thế kia?
Ông nghe tôi hỏi đây, ông rút tiền bảo hiểm xã hội một lần mang đi đâu rồi?
Cái bà này đúng là... Ai bảo bà là tôi rút tiền bảo hiểm xã hội một lần? Tôi còn chưa nhìn thấy cái đồng tiền nó tròn méo thế nào. Thế mà chỉ được cái là nghe hơi nổi chõ là không ai bằng.
Nổi chõ nổi hơi gì? Toàn người ở cùng công ty, cùng về nghỉ với ông đợt này nói đấy. Đã chính xác chưa?
Mẹ ơi, mẹ bạn con nghỉ việc cùng đợt này với bố. Nói là bố đang định tiếp tục tham gia bảo hiểm tự nguyện đấy mẹ ạ.
Thế là quá rõ rồi còn gì. Ông Vũ ơi là ông Vũ. Người ta đang thi nhau rút ra còn không được, còn ông ấy lại muốn tiếp tục nộp. Đúng là cái đồ dở hơi biết bơi.
Mẹ nói đúng đấy bố ạ. Không riêng gì ở công ty bố đâu, mà người lao động ở nhiều nơi đang đua nhau xin rút bảo hiểm một lần. Thế mà bố lại định nộp tiếp là làm sao?
Đúng là có một số người muốn rút bảo hiểm xã hội một lần để có tiền trang trải, lo công việc trước mắt. Nhưng nhiều người mắc cái bệnh tâm lý đám đông, thậm chí bị cò lừa, không hiểu cái hay, cái tốt của bảo hiểm xã hội, cũng cứ lao vào đòi rút. Mọi người không hiểu rằng rút bảo hiểm xã hội một lần sau này là thiệt thòi lắm đấy.
Thiệt cái nỗi gì? Có mà người ta tỉnh táo thì xin rút ra, còn ông ấy thì lú lẫn lại xin nộp tiếp ấy.
Còn mà bà lú lẫn đấy nhá. Người tỉnh táo khôn ngoan là phải tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này về già có đồng lương hưu, cuộc sống ổn định.
Bố ơi, thời buổi này mỗi năm mỗi khác, tiền đã về tay thì phải giữ thật chặt bố ạ. Mà mấy hôm nay chuyện các công ty bảo hiểm lừa người mua, kiện cáo, khóc lóc tỏi cả mạng xã hội, tivi, báo chí cũng đang vào cuộc ầm ầm. Riêng ở phố mình cũng có ối người giờ khóc giờ cười vì bảo hiểm đấy bố ơi.
Mẹ con nhà bà phải hiểu, đấy là loại hình bảo hiểm xã hội thương mại. Sánh thế nào được với bảo hiểm xã hội của nhà nước được? Có mà đem phấn bì mới vôi à?
Ôi giời, tôi chả cần so sánh, cũng chẳng cần bảo hiểm tự nguyện tự giác gì hết. Ông cứ đem cái tiền về đây, đầu tư cho con Mai nó khởi nghiệp.
Đúng đấy bố ạ, con còn đang định vay thêm tiền ngân hàng để nâng cấp mấy cái phòng ăn VIP đây này.
Mình phải biết liệu cơm mà gắp mắm chứ con. Sau này làm ăn được ấy, mình lại tiếp tục nâng cấp dần dần, không nên đầu tư tràn lan, tránh rủi ro. Còn số tiền bảo hiểm xã hội của bố, bố đang tính.
Thế vẫn tính chuyện đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ gì? Thế chả nhẽ ông để cho con nó phải vay ngân hàng chịu lãi à?
Cái bà này, nhà hàng của con gái mình ý, mình đầu tư như thế là ổn rồi. Còn cái số tiền hơn chục năm tham gia bảo hiểm xã hội của tôi, tính ra chưa nổi 100 triệu, nên có rút về đầu tư ấy cũng chẳng thấm tháp gì. Vì thế, tốt nhất là mình tiếp tục chuyển sang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này được hưởng lương hưu như cán bộ nhà nước, yên tâm cuộc sống tuổi già đấy bà.
Thì ông đầu tư cho con đi đâu mà thiệt. Sau này ấy, nhà hàng nó và phát triển ấy, thì tuổi già mình cũng được cậy nhờ, chả tốt hơn à?
Vâng ạ.
Đúng là không biết nhìn xa trông rộng gì cả. Thế ngộ nhỡ sau này nó làm ăn thua lỗ thì sao? Lúc bấy giờ trông cậy vào đâu?
Phỉ phui cái mồm ông. Tóm lại, ông không được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện mà mang tiền về đây, có thế thôi.
Này, tôi là tôi nhất quyết tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đấy.
Ông dám?
Trong lúc bà Vân, ông Vũ đang căng thẳng thì tiếng chuông cửa vang lên và tiếng người shipper gọi cửa.
Trong nhà có ai không? Ra nhận hàng nào.
Cháu chào bác. Tưởng ai? Hóa ra là bác Tùng.
Kìa, cái Mai. Ôi, thế là lại gặp người quen rồi. Đây, hàng của cháu đây. Cháu kiểm tra rồi ký vào đây cho bác.
Dạ vâng ạ.
Chào ông bà Vân Vũ nhá.
Vâng, chào bác.
Ông Tiến Tùng đây à?
Vâng, tôi đây.
Ôi, sao lại bất ngờ thế nhỉ? Lâu quá rồi không gặp. Ông ngồi xuống đây nè. Ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây. Đấy, mời ông xơi nước.
Cảm ơn ông. Trông cơ ngơi của ông bà thế này là quá ổn rồi. Thế ông bà chuyển đến đây đã lâu chưa?
Thì bác nghỉ việc của một thời gian ấy, nhà em cũng chia tay cái khu tập thể công ty chuyển về đây bác ạ.
À thế à?
Dễ cũng được cả chục năm rồi đấy. Cơ mà sao bác lại làm shipper nhỉ? Em cứ tưởng hai bác về Hà Nội làm ăn với các cháu từ lâu rồi chứ.
Đúng là như vậy. Thế ông Vũ có còn đi làm không?
Nhà em thì cũng vừa nghỉ rồi bác ạ. Ấy, tiện đây nhờ bác có mấy lời khuyên nhầu nhà em. Ai đời cái thời buổi này mà cứ đòi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có hâm không bác?
Sao lại hâm hả bà? Thế là rất đúng đấy bà ạ. Bà nhìn tôi đây này, chính vì không có lương hưu nên ngần này tuổi rồi tôi vẫn phải làm shipper, suốt ngày chạy nhung nhông ở ngoài đường thế này đấy. Mệt lắm bà.
Bác cũng công tác ngót nghét 20 năm, sao lại không có lương hưu?
Lúc nghỉ việc tôi cũng có nghĩ sâu xa đâu, nên là rút hết tiền bảo hiểm xã hội một lần. Rồi hai vợ chồng dồn cả tiền bạc chuyển về Hà Nội cho thằng cả nó xây nhà và mở cơ sở làm hàng xuất khẩu. Thế chứ lại.
Thế thì ổn định quá rồi, còn gì phải lo nữa hả bác?
Thì cũng được vài năm cháu ạ, đang đi vào ổn định. Thôi, đùng một cái, gặp cái đại dịch Covid, thế là toang luôn. Vợ chồng tôi lại dắt díu nhau, quay đầu về núi. May mà còn giữ được cái nhà cũ nên mới có chỗ để chui ra chui vào đấy.
Thế vợ chồng anh cả đâu? Không chăm lo cho hai bác?
Ôi trời ơi, chúng nó thì cũng còn có cái gì đâu. Làm ăn thua lỗ, bị lừa phá sản, đang phải lo công nợ ngập cả đầu. Giá như ngày ấy tôi tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì bây giờ thảnh thơi biết mấy. Đúng là tính sai một bước, hậu quả cả đời ông bà.
Đấy, mẹ con nhà bà thấy chưa? Không có đồng lương hưu ấy, về già là khổ lắm đấy.
Nhưng bọn chúng cháu vẫn có trách nhiệm chăm lo cho các cụ cơ mà.
Thì bác biết các cháu luôn có ý thức lo toan cho bố mẹ. Nhưng làm ăn ở trên thương trường, nay được mai mất. Nếu vào ở hoàn cảnh như con nhà bác thì lo thế nào được. Vì thế đồng lương hưu là rất quan trọng với tuổi già đấy.
Ôi sao, phải tiếp tục đóng cả chục năm bảo hiểm xã hội tự nguyện nữa mới được hưởng lương hưu, quá lâu, lại còn phải nộp thêm bao nhiêu là tiền nữa chứ.
Thì bà cứ coi đây là khoản tiết kiệm lo cho cuộc sống tuổi già đi.
Bà Vân ơi, bà Vân.
Cô Loan sang chơi à? Mời cô vào nhà.
Mời cô vào nhà.
Em chào anh chị.
Chào
bác.
Chào
ôi trời ơi, nhà mình hôm nay đông vui
chào
thế.
À, cô Loan đây rồi. Suốt từ nãy đến giờ, mọi người ở đây toàn tranh cãi về chuyện lương hưu này, về bảo hiểm xã hội tự nguyện thôi. Người thì bảo tốt, người bảo không. Cô là chuyên gia lĩnh vực này, cô phải phân xử đúng sai cho ra nhẽ đi ạ.
Thấy chết. Chuyên gia chuyên dạ gì đâu hả cháu. Báo cáo với các bác, em chỉ là cộng tác viên tuyên truyền của cơ quan bảo hiểm xã hội thôi ạ. Biết bác Vũ nghỉ việc đợt này, em sang mời bác tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để sau này có lương hưu đấy ạ.
Đúng đấy.
Chả biết cái đồng lương hưu nó được bao nhiêu mà tôi thấy mọi người kỳ vọng thế nhỉ, sốt ruột.
Ờ thì đúng là lương hưu không được bao nhiêu bà và cháu ạ. À. Nhưng ổn định và cũng để đủ trang trải cho nhu cầu thiết yếu của cá nhân. Mà cái quan trọng là tinh thần của mình nó thoải mái khi không phải nhờ vả đến con cháu.
Ngoài được hưởng lương hưu hàng tháng, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn có nhiều quyền lợi thiết thực cho tuổi già đấy các bác nhá.
Những quyền lợi gì đấy hả cô Loan?
Ờ, nhân đây cô Loan cũng giới thiệu luôn cho mọi người cùng biết đi cô.
Dạ dạ, có ngay đây ạ. Thứ nhất là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn từ 10 đến 30%. Thứ hai là khi đến tuổi nghỉ hưu, nam 62 tuổi, nữ 60 tuổi và có thời gian đóng bảo hiểm từ 20 năm trở lên thì sẽ được hưởng lương hưu hàng tháng. Hàng năm, lương hưu được điều chỉnh tăng theo quy định của chính phủ. Thứ ba là được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí trong suốt thời gian hưởng lương hưu với mức chi trả bằng 95% chi phí khám chữa bệnh.
Ừ, tuổi già được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí thì quá tốt rồi. Nghe già ấy, cũng có nhiều cái hấp dẫn ra phết đấy nhỉ. Thế còn gì nữa không cô?
Còn chứ ạ. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện còn được điều chỉnh lương hưu theo chỉ số giá tiêu dùng này. Thân nhân được hưởng tiền trợ cấp mai táng bằng 10 tháng lương cơ sở và được hưởng tiền tuất một lần nếu không may qua đời.
Thế mức đóng như thế nào thì cô nói cụ thể hơn một tí nữa xem nào.
Ừ, đây nhá, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập để đóng tùy theo hoàn cảnh kinh tế của mình đấy.
Đấy.
Đấy, mức thấp nhất bằng mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1 triệu 500 nghìn đồng một tháng.
À.
Mức cao nhất hiện nay tới tận 29 triệu 800 nghìn đồng bằng 20 lần mức lương cơ sở đấy.
Thế thì mỗi tháng phải bỏ ra những 1 triệu 500 nghìn đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có mà vỡ trận à, đào đâu ra?
Không phải thế đâu bà ơi. Bà phải hiểu rằng 1 triệu 500 nghìn đồng là thu nhập trung bình mình có được hàng tháng. Còn mức đóng chỉ là 22% số tiền này.
Đúng rồi.
Tính ra vào khoảng 330.000 đồng trên một tháng thôi bà ơi.
Thế thì mẹ.
Được nhà nước hỗ trợ 10% nhé. Nên mức đóng thực chỉ còn là 297.000 đồng trên một tháng đấy bà.
Đúng rồi.
Ừ, thế thì hợp lý. Mà nghe chừng ấy, ông đã bí mật nghiên cứu kỹ rồi nhỉ?
Chứ ân, phải tìm hiểu kỹ mới hiểu được bản chất tốt đẹp của bảo hiểm xã hội tự nguyện chứ. Thế mẹ con nhà bà có đồng ý để cho tôi tiếp tục tham gia không nào?
Nhưng cô Loan ơi, bố cháu đã cao tuổi rồi, sợ không đủ thời gian đóng.
Không lo đâu cháu ơi, loại hình bảo hiểm tự nguyện không quy định giới hạn về tuổi tham gia. Trường hợp những người đã đến tuổi nghỉ hưu mà vẫn còn thiếu năm đóng bảo hiểm thì có thể đóng một lần cho những năm còn thiếu. Như bố cháu đây này, nếu đóng đến năm nghỉ hưu 62 tuổi là đã được 19 năm. Chỉ cần đóng một lần cho một năm, còn thiếu là ok luôn.
Bà Vân này, tôi cũng tính rồi. Bà không có lương hưu, vì vậy tôi sẽ tham gia ở mức là 5 triệu đồng. Vị chi mỗi tháng tôi phải đóng 1 triệu 067 nghìn đồng. Coi như mỗi ngày tôi bỏ vào ống tiết kiệm khoảng hơn 30.000 đồng.
Đúng rồi, có thế.
Sau này lương hưu của tôi sẽ được khoảng 4,7 triệu đồng trên một tháng.
4 triệu 7.
Cao đấy.
Đủ để mình ổn định cuộc sống tuổi già bà. Bà thấy thế có được không?
Quá được.
Quá được. Mẹ, mẹ đồng ý đi. Con thấy bảo hiểm xã hội tự nguyện này ưu việt và cũng nhân văn quá. Con ủng hộ bố tham gia.
Mai tiến bộ.
Còn việc nâng cấp nhà hàng ấy thì mình làm từng bước bố mẹ ạ.
Đúng là có nghe mọi người giải thích ngọn ngành như thế thì mới thấy được cái hay, cái tốt của cái anh bảo hiểm xã hội tự nguyện. Lại được thực mục sở thị hoàn cảnh của bác Tùng ấy, tôi cũng đã ngộ ra rồi.
Vâng,
tôi cũng đồng ý để ông tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để tuổi già có lương hưu đấy ông ạ.
Có thế rồi.
Đúng rồi. Tuổi già phải có lương hưu.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, tại Việt Nam có khoảng 6,9% thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi có quan hệ tình dục sớm. Riêng tại Yên Bái, tỷ lệ có thai ở thanh thiếu niên từ 15 đến 19 tuổi tập trung nhiều nhất ở huyện Mù Cang Chải với 15,5% dân số và huyện Văn Chấn 9,6%. Nhằm giúp cho các thanh thiếu niên nâng cao sức khỏe sinh sản, được tài trợ của Tổ chức Cứu trợ Trẻ Em, ngành Y tế Yên Bái đã triển khai dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên với mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thanh thiếu niên nói chung và thanh thiếu niên ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn nói riêng.
Thời gian qua, ngành Y tế đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, tăng cường truyền thông trong trường học, cung cấp dịch vụ thân thiện cho trẻ vị thành niên và thanh niên. Nhờ đó, tỷ lệ giảm sinh, tỷ suất sinh thô, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên được duy trì, sức khỏe sinh sản vị thành niên được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, tại một số huyện vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn tình trạng tảo hôn, tình trạng nạo phá thai ở lứa tuổi thanh thiếu niên, không có kiến thức kỹ năng về sức khỏe sinh sản và các biện pháp tránh thai hiện đại, vẫn còn tư tưởng trọng nam khinh nữ và thiếu các dịch vụ sức khỏe sinh sản. Bà Sùng Thị Cha, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Pung Luông, huyện Mù Cang Chải chia sẻ.
Cái tình trạng chăm sóc sức khỏe của thanh thiếu niên nữ cũng như là phụ nữ thì là nó còn là nhiều mặt hạn chế, chưa biết cách chăm sóc. Với những cái thanh thiếu niên là vẫn còn chưa hiểu biết về cái cách chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Có những em mà có khi là còn quan hệ tình dục trước hôn nhân thì các em cũng chưa biết chăm sóc.
Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Đình Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn cho biết.
Tỷ lệ mà thanh thiếu niên người dân tộc vùng thiểu số vùng cao thì là có cái quan hệ trước hôn nhân ở cái vị tuổi vị thành niên là tương đối nhiều. Thế thì khi dự án triển khai ở tại huyện Văn Chấn thì chúng tôi thấy là hết sức ý nghĩa và rất thiết thực. Bởi vì đã thay đổi, sẽ chắc chắn sẽ làm thay đổi được những cái hành vi đối với cái độ tuổi thanh thiếu niên để về bảo đảm cái sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên tại huyện Văn Chấn.
Dự án cải thiện sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên tại Yên Bái thực hiện từ tháng 7 2023 đến tháng 3 2025 với tổng kinh phí tài trợ trên 3 tỷ 470 triệu đồng với mục tiêu nâng cao kiến thức, hành vi và thực hiện tốt về sức khỏe sinh sản cho thanh thiếu niên trong độ tuổi từ 15 đến 19 tại vùng sâu vùng xa của tỉnh Yên Bái. Tăng cường công tác giáo dục trong các trường học và cộng đồng, xây dựng mô hình về chăm sóc và giáo dục sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên. Dự án hỗ trợ trực tiếp cho khoảng 6.000 thanh thiếu niên, 6.000 cha mẹ và nâng cao năng lực cho gần 300 cán bộ chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, cán bộ y tế, giáo viên cấp huyện và xã và cán bộ y tế trường học. Ông Yukonori Tominawa, giám đốc công ty Daiichi Sankei, đại diện tổ chức cứu trợ trẻ em cho biết.
We really like to support the people in Inbay province.
Phụ nữ trẻ em ở những vùng sâu vùng xa như là huyện Mù Cang Chải, huyện Văn Chấn có đủ trang thiết bị y tế và có cơ hội được chăm sóc sức khỏe khi mà sinh sản. Thông qua chương trình này thì cũng mong muốn gửi đến với toàn thể mọi người, đặc biệt là người dân ở tỉnh Yên Bái, những phụ nữ trẻ em sẽ nhận được kiến thức và lan truyền cảm hứng để mà có thể có nhiều kiến thức, kỹ năng hơn trong quá trình sinh sản và chăm sóc sức khỏe tình dục.
Được triển khai tại 6 xã của huyện Mù Cang Chải và huyện Văn Chấn, dự án sẽ hướng dẫn chuyên môn, phát các tài liệu truyền thông giáo dục về sức khỏe sinh sản và tình dục, thành lập câu lạc bộ về sức khỏe sinh sản và tình dục, chia sẻ học hỏi kiến thức về sức khỏe sinh sản, tạo điều kiện, tổ chức các cuộc thảo luận về sự hợp tác giữa đại diện trường học, cộng đồng, địa phương về sức khỏe sinh sản và tình dục, thiết lập điểm cung cấp dịch vụ thân thiện với thanh thiếu niên, hỗ trợ và tư vấn cho các trạm y tế địa phương cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và tình dục cho thanh thiếu niên. Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Song Hào, Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái nói.
Cái nhóm tuổi này từ 15 đến 19 tuổi là cái nhóm đối tượng mà có cái nhận thức về giáo dục giới tính tình dục bắt đầu có cái thay đổi và có những cái tìm hiểu, và tuy nhiên kiến thức cung cấp cho cái đối tượng này thì cũng chưa được nhiều. Cái dự án SC là một cái dự án cũng đã đồng hành với tỉnh Yên Bái nhiều năm. Đợt này thì cũng đã khởi động một cái chương trình tiếp tục hỗ trợ cho hai huyện Mù Căng Chải và huyện Văn Chấn trong công tác giáo dục giới tính, tình dục đối với trẻ vị thành niên từ 15 đến 19 tuổi. Và cái dự án này rất là quan trọng, sẽ cung cấp những kiến thức về thái độ, hành vi, về nhận thức, về tình dục giới tính, như thế nào là an toàn, như thế nào không an toàn, và nó lan tỏa trong cộng đồng, giúp cho đối tượng hiểu biết hơn để làm sao biết bảo vệ mình, bảo vệ sức khỏe cho cá nhân cũng như góp phần đảm bảo sức khỏe cho cái nhóm đối tượng vị thành niên, góp phần nâng cao sức khỏe trong cộng đồng.
Qua dự án này sẽ giúp cho thanh thiếu niên có thêm kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hóa gia đình, đồng thời lan tỏa sự quan tâm của xã hội đến với thanh thiếu niên, trẻ em gái ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe, giáo dục sinh sản, tạo môi trường xã hội thuận lợi cho việc bảo vệ, chăm sóc thanh thiếu niên.
Ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiên Anh, Thế Giới Xe, Xe Điện VinFast, Yadi, Dibao, Decabai, Osaka, JVC, xe ga 50cc, xe số 50cc, xe máy Honda, Yamaha, Piaggio, Suzuki, xe đạp thể thao, xe đạp các loại giá sốc cho mỗi loại xe, tặng 3 triệu đồng cho xe máy điện, tặng 9 triệu đồng cho xe máy, miễn phí đăng ký cho tùy loại xe, tặng mũ bảo hiểm và rất nhiều phần quà hấp dẫn giá trị cho các loại xe. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Đổi xe cũ bất kỳ lấy xe mới. Bán trả góp cho xe mới và xe đạp đã qua sử dụng. Bán online trực tiếp và khuyến mại sâu. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Bảo hành bảo dưỡng linh kiện chính hãng. Thiện Anh kho xe cực lớn, đa dạng mẫu mã, màu sắc phong phú. Thế Giới Xe Thiện Anh, nhà phân phối chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo. Ở đâu rẻ, Thiện Anh rẻ hơn. Tổng kho bán buôn bán lẻ hàng đầu Yên Bái. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 714, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 113, đường Ngô Minh Loan, tổ 4, phường Hợp Minh, cách đầu cầu Yên Bái 500m, phía trái đường đi Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971 575 555. 0971 575 555.
Đại lý Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái trên khách hàng muôn vàn ưu đãi. Với mong muốn trên khách hàng đã luôn tin yêu và đồng hành trong suốt thời gian qua, Toyota Yên Bái mang tới chương trình khuyến mại trong mùa hè này với thông điệp chọn chất lượng, chọn niềm tin. Dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa, giảm giá 15% dầu động cơ, hóa chất và phụ tùng chính hiệu. Giảm giá dầu nhất ưu đãi chỉ từ 76.500 đồng mỗi lít. Tặng voucher giảm giá 20% cho lần dịch vụ tiếp theo. Dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe. Tặng voucher giảm giá dịch vụ chăm sóc làm đẹp xe Toyota Tos trị giá 200.000 đồng cho lần dịch vụ tiếp theo. Khuyến mại từ hãng lốp khi mua 2 lốp cùng hãng. Michelin tặng một áo T-shirt. Bright Gaston tặng phiếu Godis trị giá 200.000 đồng. Giảm 10% tổng chi phí nhân công sửa chữa đồng sơn với khách hàng tự thanh toán. Tặng quà cốc thủy tinh khử trùng uống nước chuyên dùng trên xe ô tô đối với khách hàng tới làm dịch vụ. Vệ sinh dàn lạnh, xúc rửa kim phun, vệ sinh đường ống nạp. Còn chần chờ gì nữa mà không mang xe đến Toyota Yên Bái để nhận ngay những ưu đãi hấp dẫn và dịch vụ chất lượng cao. Thời gian áp dụng: mùng 1 tháng 7 năm 2023 đến 31 tháng 8 năm 2023. Liên hệ ngay hotline 0818 241 222 để biết thêm chi tiết. Toyota Hòa Bình Minh Yên Bái, thôn Phúc Tỉnh, xã Dế Phiên, thành phố Yên Bái. Hotline dịch vụ: 0818 241 222. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.